Đế Bá, chương 148, một con ốc sên, 2, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ đã ở trên ốc sên to lớn lấy xuống một đường lại một đường vết đao, từng đạo vết đao này đan vào một chỗ, vậy mà thành một bức đồ án thần bí. Cái đồ án này xem ra giống như là trận thuật, lại như là một thiên đạo chương, càng giống như là một chương đạo nghĩa tan rã giáp xác của ốc sên to lớn. Lúc này, bên trong từng đạo vết đao chậm rãi thấm ra máu tươi, giọt giọt máu tươi này vô cùng đẹp đẽ, mỗi một giọt máu tươi giống như là một viên bảo châu vô giá, giọt giọt máu tươi lăn xuống trong nồi cùng dược chất hòa lẫn, tản ra từng đợt mùi thuốc mê người, khiến người ta thèm chảy nước miếng, không khỏi nuốt nước miếng. Thọ Huyết, thấy giọt giọt máu tươi lăn xuống kia, Mạc Hộ Pháp không khỏi trở nên động dung, đối với tu sĩ mà nói, thọ huyết vô cùng chân quý, thậm chí có thuyết pháp một huyết vạn tinh, một giọt thọ huyết có thể ẩn chứa vạn giọt thiên địa tinh hoa. Dạng thủ pháp này của Lý Thất Dạ, làm ốc sên to lớn sợ tới mức hồn phi phách tán, bọn họ là thuộc về sinh linh thần bí, không phải là yêu tộc cũng không phải thiên thú, thọ tinh, lai lịch của bọn hắn kinh thiên, trên đời hãn hữu. Bọn hắn có một thân giáp xác có thể nói không gì có thể phá, nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ lại biết cách điều chế nấu mở giáp xác của bọn hắn, cũng biết thủ pháp lấy thọ huyết của bộ tộc hắn, hắn hiểu được hôm nay gặp phải khắc tinh. Theo thọ huyết sói mòn, ốc sên to lớn cảm giác hồn phách mình muốn bị rút ra, chân mệnh là càng ngày càng suy yếu, tiếp tục như vậy nữa, hắn thực sự sẽ bị luộc thành một nồi canh ốc sên. Người muốn thế nào, người muốn cái gì? Rốt cục trong nội tâm ốc sên to lớn run lên, hét lớn. Lúc này lại mạnh miệng, hắn thật là sẽ bị luộc thành canh ốc sên. Lý Thất Dạ qua một hồi lâu mới chậm rãi nhìn hắn một cái, cuối cùng nói ra. Như vậy đi, ta vừa vặn thiếu một đầu tọa kỵ, ngươi liền ở bên cạnh ta đi. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để bọn người nam hoài nhân ở bên cạnh im lặng, đại nhân vật chân chính tốt xấu cũng tuyển một đầu tọa kỵ bề ngoài tốt, đừng nói là chân long phượng hoàng dạng tuyệt thế sinh linh này, chỉ sợ là một đầu giao mã, cũng so với đại ốc sên trước mắt này càng có phong cách. Lý Thất Dạ nói để ốc sên to lớn vì đó trầm mặc, mặc dù bộ tộc bọn hắn nhân số thật rất ít nhưng mà bọn hắn lại có lai lịch tự ngạo, huống chi, đạo hạnh của hắn tuyệt đối là cường hãn, để hắn làm tọa kỵ cho một nhân tộc cái kia đích thật là để hắn không thể chịu được. Ốc sên to lớn trầm mặc, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Chớ kiêu ngạo, lấy ba phần huyết thống kia của ngươi tự nhận là ghê gớm, coi như lão tổ nhất tộc của các ngươi còn sống, nhìn thấy ta cũng chỉ có phần xưng vãn bối. Lý Thất Dạ nói như vậy để ốc sên to lớn không khỏi vì đó chấn động, hai con mắt thật to nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta là người như thế nào không trọng yếu, hoặc là ngươi lưu lại đi theo ta, hoặc là đem ngươi luộc thành canh ốc sên. Lý Thất Dạ khoan thai thích ý nói ra. Về sau ngươi tận trung làm hết phận sự, ta sẽ truyền cho ngươi thập nhị dài. Một câu nói kia của Lý Thất Dạ lập tức để ốc sên to lớn mừng rỡ, làm tọa kỵ của Lý Thất Dạ, đây là lựa chọn hắn không nguyện ý, hắn thậm chí là cam nguyện bị nấu thành canh thịt nhưng mà nói. Góc truyện audio.com, đến thập nhị giải, liền hoàn toàn khác biệt, hắn biết rõ, vạn cổ đến nay, chỉ có một tồn tại biết thập nhị giải, nhưng mà Lý Thất Dạ trước mắt rõ ràng không phải tồn tại kia. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cuối cùng ốc sên to lớn này thần phục làm ra lựa chọn. Lấy chân mệnh thề đi. Lý Thất Dạ không có chút kinh ý nào, chậm rãi nói. Cuối cùng ốc sên to lớn lấy chân mệnh thề. Một màn này, để sư đồ nam hoài nhân không khỏi trở nên động dung, chân mệnh thề, đây đối với tu sĩ mà nói là sự tình cực kỳ nghiêm trọng, một khi lấy chân mệnh thề, nhất định phải tuân theo lời thề, một khi vi phạm lời thề, sẽ phải gánh chịu phản phệ. Đương nhiên, chân mệnh thề, nhất định phải ở dưới ý chí song phương tình nguyện. Sau khi ốc sên to lớn lập lời thề chân mệnh, Lý Thất Dạ để nam hoài nhân cùng Mạc Hộ Pháp đem hắn từ trong nồi sắt kéo đi ra. Lúc này, một tay Lý Thất Dạ đặt ở trên người ốc sên to lớn, chỉ thấy trên người ốc sên to lớn bay ra một đạo quang hoa này trong nháy mắt biến mất ở trong mi tâm của Lý Thất Dạ. Đạo quang hoa này từ trong thân thể bay ra ngoài, ốc sên to lớn chấn động toàn thân, lúc này mới có thể chậm rãi đứng lên. Một nồi đại bổ chi dược đã nấu xong, Lý Thất Dạ nói ra. Người đã đi theo ta, liền cho người uống đi. Nói như vậy, để ốc sên to lớn giờ khóc giờ cười, một nồi thuốc này, là lấy thọ huyết của hắn nấu à. Thế nào, không muốn uống, nếu như ngươi không muốn uống, hai người bọn họ còn muốn cướp uống đây này. Lý Thất Dạ chỉ sư đồ Mạc Hộ Pháp một chút, nói ra. Uống, như thế nào không uống. Ốc sên to lớn thật đúng là sợ sư đồ Mạc Hộ Pháp sẽ cùng hắn đoạt, lao lên cự nồi, liền từng ngụm uống vào. Một nồi dược chấp này là lấy thọ huyết của hắn nấu, nếu như hắn không uống, hắn tổn thất liền lớn hơn, trong đó bị thương liền cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Cuối cùng ốc sên to lớn uống xong một nồi dược chất, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, hắn đây là từ quỷ môn quan đi qua một lượt. Thu xác đi, lúc này, Lý Thất Dạ phân phó ốc sên to lớn nói ra. Ốc sên to lớn bóp chân quyết biến hóa nhanh chóng, xuất hiện ở trước mắt bọn người. Lý Thất Dạ là một lão đầu gầy khô quắt, trên trán lão đầu mọc ra một đôi nhục xúc nho nhỏ, đồng thời trên lưng còn đeo một cái tiểu xác nho nhỏ như thuẫn giáp. Ách, cái này, đây là chân thân của ngươi. Nam Hoài Nhân đều ngây ngốc một chút, lão đầu trước mắt cùng bộ dáng vừa rồi tương phản quá lớn, vừa rồi ốc sên to lớn như là một tòa núi nhỏ, nhưng mà lão đầu nhỏ gầy khô quắt trước mắt này, liền một trận gió cũng có thể đem hắn thổi bay. Không, đây là nhị thân, lão đầu cười lắc đầu nói ra, vừa rồi mới là chân thân, nói xong, hắn hướng Lý Thất Dạ khom người nói, tiểu lão nghiêu phấn, vừa rồi bị lợi che mắt mạo phạm công tử. Ách, Phân Châu, nghe được lời của lão đầu, Nam Hoài Nhân không khỏi con mắt trợn trừng lên, nói ra. Có danh tự như vậy sao? Lão đầu không khỏi trừng Nam Hoài Nhân, có mấy phần xấu hổ nói ra. Là nghiêu phấn, phấn trong phấn đấu. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nam Hoài Nhân xấu hổ, gượng cười, bề bộn bồi cái không phải. Khiến Lý Dương Nhan ở một bên cũng muốn cười, lại không tiện cười, đành phải đem vui vẻ giấu ở trong lòng. Cách chương.